điều độ. Thì mình do cái chuyện ăn uống là cái chuyện chính yếu lắm của cái lý do bệnh tật, nó là một chuyện. Với lại cái thứ hai, trong kinh Dược Sư có nói rằng là nếu có người bệnh nào muốn thoát được bệnh khổ thì hãy vì người đó mà thọ trì bát chay giới trong 7 ngày đêm. Chẳng hạn bây giờ theo trong kinh Dược Sư nói á, thì nếu mà mình có một người thân nào bị bệnh nặng thì mình nên vì người đó mà thọ bát quan trai giới trong 7 ngày 7 đêm liên tiếp. Thì bát quan trai giới tuy là giới của nhất nhật nhất dạ nhưng mà không cấm mình hơn đó, tức là mình có thể thọ 2 ngày 3 ngày 1 tuần, thậm chí 1 tháng. Nếu người nào mà siêng năng có thể thọ bát quan trai giới 1 tháng 1 năm 3 tháng vào tháng giêng, tháng 5 và tháng 9. Thì thói thường người ta ăn chay người ta cũng chọn 5-3 tháng vậy đó. Đó. Thì bát quan trai thì nếu mà thọ tháng á, thì là thọ tháng giêng 5-9, nếu thọ năm là thọ nguyên năm. Còn nếu mà mình thọ 1 tuần thì cũng được thôi. Thế thì nếu mà người nào giữ cái chay á, giữ cái chay tức là không ăn sau ngọ nó, thì người đó được 5 phúc, như trong kinh nói được 5 cái phúc là thứ nhất đó là ít dâm dục, ít ngủ nghỉ. Thứ hai là được nhất tâm, được nhất tâm tức là định tâm, không có tán loạn. Thứ ba là không bị hạ phong, tức là không bị những cái chứng bệnh bên ngoài, bị gió, bị giếc, thân được an ổn. Đó là những cái phúc thân được an ổn, cái thân của mình được an lành. Thế cho nên vì như vậy đó mà cần phải thọ bát quan trai. Đến cái điều thứ nhì là về sám hối tội chướng. Nếu có người muốn sám hối tội chướng thì người này không thể không trì bát quan trai giới. Bởi trong kinh U Bà Tắc giới, kinh U Bà Tắc giới là người nào cũng học khóa Âu Châu rồi đó, 2 năm liên tiếp rồi, phải không? À, ở Đức rồi, ở Đan Mạch vừa rồi đều học kinh U Bà Tắc giới hết á. Thì trong kinh U Bà Tắc giới, tức là giới của U Bà Tắc, kinh U Bà Tắc giới nói rằng thọ trì bát trai giới ngoài 5 tội nghịch. 5 tội nghịch gọi là ngũ nghịch á. 5 tội nghịch đó là những tội gì? Giết cha giết mẹ, giết A La Hán rồi gì nữa? Tội gì nữa? Rồi. Tức là 5 tội ngũ nghịch đó là 5 cái tội mà theo trong kinh là tội nặng nhất rồi đó, tội trọng. Tức là tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật bị thương, làm thân Phật ra máu á. Mà tại sao nói giết Phật? Tại vì cái chuyện giết Phật là cái chuyện không thể có được, không ai có thể giết được hết. Mà tại sao vậy? Tại Phật có thần thông nhiều á. Hay làm sao mà không ai có thể giết được? Ai biết do lý do nào mà không thể giết? Cái đó là mình nói trên quan điểm của pháp thân Phật. Thì mình cũng vậy, nếu nói trên quan điểm của pháp thân đó, thì mình cũng vốn là vô sinh diệt mà. Hả? Thầy cũng như cha như mẹ hả? Mà giết vẫn được ấy. Nếu giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán cũng được. Như Mục Kiền Liên bị ngoại đạo lõa thể giết đó. Nếu là Mục Kiền Liên là A-la-hán cũng bị giết như thường, hay là như là U-đà-di bị giết về đó. Đó là toàn là bậc chứng A-la-hán không, mà đều bị giết. Nhưng mà riêng Phật thì là không xài cái chữ giết, mà nói là làm Phật bị thương, làm Phật xuất huyết, tức là chảy máu. Nhưng mà tại sao lại không giết được? Thế để Bà Đạt Đa âm mưu giết Phật hoài à? Vô A Xà Thế cũng âm mưu giết Phật, nhưng mà giết không được. Thì cái sở dĩ mà nói giết là giết, không giết được Đức Phật đó là bởi lẽ rằng là cái lý do là về Phật trong nhiều đời nhiều kiếp giữ cái giới sát. Trong nhiều đời nhiều kiếp Ngài thường giữ giới sát, tức là Ngài không có giết ai hết. thì như là mình học Phật, mình biết cái gì cũng là luân hồi nhân quả, không có cái gì là tự nhiên hết á. Thì mình học hoài ở những khóa trước rồi thì mình biết rõ cái vấn đề đó ha. Khoa học cũng phải nhìn nhận rằng là không có cái gì tự nhiên hết, cái gì cũng là nhân quả. Thế thì mình mà bị ai giết á, là tại vì mình có nợ mạng hắn, cho nên bây giờ hắn đòi mạng mình. Bởi vậy mà Ngài Huệ Năng á, khi mà người ta ghét Ngài và người ta mướn tiền một anh thích khách tới để ám sát Ngài, thì tối đó Ngài biết trước, Ngài để ra mấy lượng vàng, rồi Ngài ngồi khoan thai mở toác cửa phòng, ngồi chờ địch thủ đến. Và khi anh hiệp sĩ kia là một tay nghĩa là kiếm khách rất là giỏi mới được mướn đi thích khách, anh kia tới định nhảy cửa sổ thấy cửa mở sẵn rồi, lấy làm ngạc nhiên, cũng hơi sợ đúng không á, thấy tức là chứng tỏ là người ta biết. Và anh kia thấy Ngài ngồi ngay giữa phòng vậy chờ đợi, và Ngài khi anh này còn ở ngoài còn chần chờ, còn sợ có một cái mưu mô gì, thì Ngài mời vào, Ngài bảo là cứ vào đây không sao hết á, tôi chờ anh nãy giờ rồi. Thì anh kia thấy như vậy cũng chưng hửng à, phải chứ Ngài đang ngủ hay Ngài đang gì đó, leo vô giết rất dễ, còn bây giờ mặt đối mặt mà Ngài còn mời trước nữa, mà Ngài còn biết trước cái ý đồ đó nữa. Rồi Ngài bảo hồi xưa nay ta chỉ nợ anh vàng chứ không có nợ anh mạng, cho nên anh có thể giết được ta đâu, thôi lấy vàng này rồi cút đi cho rồi đi. Anh kia nghe như vậy anh kia ngần ngừ, mà anh kia thì mục đích là đi ám sát, đi giết là cũng chỉ vì tiền mà thôi đó. Rồi thì anh kia nghe Ngài nói như vậy rồi lấy vàng bỏ đi, nhưng mà đi nửa đường nghĩ sao á là lộn trở lại, mà không phải để giết nữa, lộn trở lại mà để trả lại vàng, mà còn xin làm đồ đệ nữa. Thế thì mình hiểu rằng là khi mà chẳng hạn như là có nhiều người ta không muốn giết, nhưng mà vô tình cũng phải giết. Tức là chẳng hạn như có nhiều người, mình với họ không hề gặp nhau, nhưng mà khi gặp á, là mình mất mạng. Chẳng hạn như một cái tai nạn xảy ra. Khi tai nạn xảy ra, một người này làm chết người kia, thì cái người mà làm chết đó họ đâu có cố ý đâu. Nhưng mà phải cái người đó, hai người đó đụng nhau á, hai người đó khi nào gặp nhau á, thì một người trong đó phải mất mạng. Thì đó, tất cả những cái đó nó không phải là ngẫu nhiên, mà tất cả những cái đó nó đều là nhân duyên. Bởi vậy cho nên, ví dụ một ông thủ lãnh đi, hai ba người đi ám sát không thành, chỉ làm cho ông giật mình thôi. Nhưng mà đến một người thứ ba, thứ tư, thứ năm nào đó, người đó thành công. Vậy thì những cái người trước, ông chỉ có vay những người trước là ông làm, ông hù, ông làm mấy người đó giật mình, thì bây giờ ông cũng bị giật mình và sợ sệt lại. Những cái người mà nào ông giết thì người đó mới giết ông được. Kẻ nào mà ông vay máu của kẻ đó thì ông phải trả lại cái nợ máu đó. Thế Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp, vì giữ cái giới bất sát của ngũ giới, của bát con trai giới này, cho nên vì lẽ như vậy mà không ai giết được Ngài, chứ không phải là Ngài đại thần thông. Thì muốn có cái thần thông, muốn được cái thân mà về sau này hỏi trong 32 tướng tốt của Ngài, 32 tướng tốt đó hầu hết là nằm ở trong các giới, do giới mà nó sinh ra những cái tướng như vậy. Chẳng hạn bây giờ mình nói có những cái tướng ở ngoài bình thường, những người mà theo những nhân quả mà nói, những người sinh ra không phải là tự nhiên mà có đẹp xấu, mà là do những nhân quả đó, chứ không phải tự nhiên. Thế thì cái người nào tướng sinh ra mà tướng đoan chánh, tướng ai nhìn thấy đó cũng ưa, đó là những người kiếp trước thường tán thán và thường tôn trọng những cái đức hạnh, cho nên người đó được cái tướng đoan chính. Những người nào có cái giọng thì dụ như là hát hay là kia gì đó ha, mà nói cái làm cho người ta tự nhiên ta nghe, tức là những người mà đó hay xưng tán, hay dùng cái lời nói của mình xưng tán hơn là chê bai và chỉ trích, thì em được cái tướng như vậy đó. Thế thì hầu hết 32 tướng tốt của Đức Phật là đều do nơi giữ giới mà sinh ra hết. Thì một hồi nữa trong cái này mình cũng sẽ được nghe về đó, về một số những cái giới của Đức Phật. Chẳng hạn khi có một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật làm thế nào để được cái thân kim cương bất hoại. Cái thân của Đức Phật không ai hoại được đó. Gọi là thân kim cương bất hoại đó. Thì do nhân duyên gì mà được như vậy? Đức Phật bảo do bởi ta nhiều đời không sát, nhiều đời không giết, cho nên bất hoại, không ai giết được hết. Bởi không có nợ máu ai hết thì không ai có thể đòi được hết, không ai giết được hết. Thế phải Đức Phật dùng thần thông để né. Nếu mà không giết được, bởi vì nếu khi Đức Phật đã là cái người giác ngộ rồi, biết được cái pháp thân rồi, chứng được pháp thân, biết được thật tướng, thì Đức Phật thấy thân này là huyễn hóa. Mà khi đã huyễn hóa thì Đức Phật đâu cần phải che chở nó nữa, phải không? Đâu cần phải che chở, mà nếu che chở tức là cho nó là thiệt rồi, cho nó là thật. Mà như cái buổi đầu mình đã nghe, thân này và tâm này mình nghĩ là mình, nhưng mà thực sự nó vô chủ, bởi vì mình không thể làm chủ nó được, bởi vì mình không thể ra lệnh cho nó được, bởi vì cái ý tưởng của mình nó thay đổi ngoài cái quyết định của mình. Mình không có dặn cái ý của mình. Mình có dặn cái ý mình là mình phải sai xử. Không bao giờ cái ý mình nó điện thoại nó hỏi lại mình. Nó bảo là nên ghét hay nên thương người đó. Đó, xong rồi mình mới nghĩ không bảo chứ thôi thương đi. Đó, thì nó thương đâu có. Mà tự nhiên nó sinh thương ghét. Nó sinh thương ghét rồi nó mới bắt mình làm theo cái đó. Nó mới bắt cái nghĩ là mình. Đó, làm theo cái thương ghét của nó. Chứ không bao giờ mình điều khiển cái ý của mình thực sự. Mà thực sự ra là nó sinh ra lúc nào mình không hay. Nó vụt khởi cái ý nghĩ đó hồi nào mình không biết. Có như cái thân của mình nó cao hồi nào mình đâu có hay. Nó cao, nó lớn, nó già hồi nào mình không biết mà. Mình đâu có hay. Mà đâu phải là nó đợi đúng cái ngày đó, tháng đó, cái tự nhiên cái người mình thấy nó tưng cái nó nhảy ra thêm một tấc về đó, đâu phải. Mà nó thay đổi chừng trong tích tắc, chừng trong sát na. Mình đâu có thấy. Mỗi tích tắc một sát na nó lên tí 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 này. Rồi nhiều cái tích tắc, nhiều cái sát na đó mình mới thấy được cái khoảng mà mình lớn lên hay mình già đi. Đấy, cái thân của mình, cái tâm ý của mình thay đổi, nó vô chủ, mà mình không thể chế ngự nó được. Mình không thể dặn dò cái thân của mình là hôm ngày mai là ngày đi ăn tiệc, nhớ phải đẹp đẽ nha. Đó. Nhưng mà ngày mai nó nổi cục mụn, nó cứ nổi. Mình không muốn nó cũng nổi một cục ngay ở giữa môi của mình hay là ngay ở giữa trán của mình. Mà mình không muốn nó cũng nổi. Chứ đâu có phải là mình dặn nó mà mai là ăn liên hoan, tiệc nhiều người lắm mà cấm nổi mụn nha. Là mai cái thân mình nghe lệnh mình nó không nổi đâu. Nó không cần biết. Nó không cần biết. Nó nổi cái hãng rồi mình tính gì mình tính. Cái ý của mình cũng vậy. Mình dặn dò cái ý mình bảo là ý à, nhớ nghe, đừng có buồn phiền đau khổ chi cho nó rắc rối tâm hồn. Nhưng mà nó cứ à. Nó cứ giận lấy à. Nó hành mình. Nó giận lấy xong nó bắt mình phải đi hành hạ lại cái người kia chơi cho vui à. Chứ còn đâu có phải là có người nào dại khờ mà lại thích mình khởi ý buồn bao giờ đâu. Luôn luôn mình thích mình khởi ý vui chứ. Thế thì Đức Phật cũng vậy. Ngài biết sắc thân và cái tâm ý này nó đều vô chủ. Cho nên dĩ nhiên như vậy đó. Nhưng mà không giết được là bởi vì Ngài không có vay tính mạng, cho nên không phải Ngài sử dụng thần thông để Ngài né tránh. Ngài không né cho nên Ngài vẫn thị hiện 80 tuổi nhập Niết Bàn như một người bình thường. Chứ không phải là sống bất diệt mà vẫn sinh tử như thường, vẫn như một người vậy đó. Thế thì mình thấy hay cứ muốn sám hối các tội chướng thì không thể nào không trì, cho nên kinh U Bà Tắc Giới mới nói rằng là thọ trì bát giới ngoài năm tội ngũ nghịch ra tất cả các tội khác đều được tiêu trừ, tức là tội nào cũng tiêu trừ trừ năm cái tội kia, trừ không nổi năm cái tội ác kinh hồn kia, là tội giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật bị thương. Phá hòa hợp tăng có nghĩa là thì dụ như trong một hòa hợp tăng, tăng là gì? Tăng là tu sĩ. Nói ví dụ, hả? Trên 4 trở lên, từ 4, trên 3 thì cũng trúng, trên 3, đừng 3, 4 là một tập hợp tăng rồi. Thành ra tăng là một tập hợp, nhưng mà thí dụ bây giờ như vậy, chú Minh Tánh, chú Lệ Tấn, thầy Chí Minh, thầy Quan Không, đủ tăng chưa? Tại sao? Hai thiếu úy hả? Tức là phải 4 thiếu úy trở lên mới là tăng ha? Thầy Chí Minh đại úy rồi đó chứ đâu thiếu úy. Đăng lên thiếu tá rồi đó. Rồi. Thế vậy thì mình phải nhớ vậy. 4 tỳ kheo tăng trở lên mới gọi là tăng. Sa di chưa được là tăng. Tăng là phải hàng tỳ kheo sắp lên. Thế thì mình biết là đó thì ngoài năm tội ngũ nghịch đó tất cả các tội đều được tiêu trừ, được trừ diệt hết á, trừ năm cái tội mà nghịch nặng nhất đó, phá hòa hợp tăng, tức là ví dụ như là sướng một cái tập hợp chư tăng người ta đang còn tu tập như vậy, nhưng mà mình tới mình làm cho xích mích, mình gây chia rẽ trong chư tăng đó. Chẳng hạn mình đi mình nói với thầy A rằng là thầy B nói xấu thầy A, rồi mình trở lại rồi thầy A tức quá nói cái gì đó, rồi mình lấy cái lời đó mình đi mình nói lại với thầy B, mình làm cho hai anh thầy phiền nhau, hai anh thầy chia rẽ đó. Và nếu người Phật tử nó làm cái như vậy, nó là rơi vào một trong năm tội ngũ nghịch, là những tội mà thậm chí đến bác con trai cũng chưa ông nổi á, mà sám hối không hết. Tại vì năm tội đó là chắc chắn quả báo là vô gián địa ngục. Mà sở dĩ gọi là vô gián địa ngục, vô gián, vô là không, gián là ngừng, tức là cái địa ngục đó, đó cái đau khổ nó không có ngừng, nó không có ngừng, nó đau khổ liên tục. Mà ở cái thế gian này đau khổ nó không có ngừng cho mình xả hơi, cho nên người đời người ta hay nói cái câu gọi là phúc bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Phúc bất trùng lai là phước của mình nó ít có tới hai lần lắm, tới lần à. Mà họa vô đơn chí, họa thì lại không bao giờ đến một lần. Đơn là một á, đơn chí là đến một lần, tức cái họa nó luôn luôn đến một lần hai ba chuyện không à. Nhiều cái xui nó xảy đến một lần hai ba chuyện, nhưng mà cái phúc ít khi nào mà nó đến một lần hai cái lắm, không có đâu. Thế thì khi phá hòa hợp tăng là như vậy, cho nên mình phải cái tập hợp tăng, mình cần phải giúp cho chư tăng hòa hợp. Tại vì chư tăng hòa hợp, cái hòa hợp nó mới tạo thành sức mạnh, giống như ngoài đời người ta nói đoàn kết. Cho nên Đức Phật dạy bảo chư tăng rằng là không phải chỉ chư tăng mà cư sĩ mà Phật tử cũng vậy. Phật tử khi mà dù ở đây mình đa số là trong gia đình Phật tử, thì khi sinh hoạt gia đình Phật tử cũng vậy. Cái tinh thần là Đức Phật dạy như thế nào? Đến trong một tinh thần hòa hợp, vui trong một tinh thần hòa hợp, nói chuyện trong một tinh thần hòa hợp, làm việc trong một tinh thần hòa hợp, và giải tán trong một tinh thần hòa hợp. Thì đó là một tập thể thiện, một tập thể của Phật giáo. Tại vì chính cái sự hòa hợp đó mới làm cho mình làm, nó mới làm cho mình, giúp cho mình trừ diệt được phiền não. Còn không hòa hợp thì tự nhiên cái kết quả của không hòa hợp, bất hòa hợp là phiền não, luôn luôn như vậy. Cho nên trong một gia đình, căn bản của cái hạnh phúc gia đình là sự hòa hợp, căn bản của một tập thể thành công nó là sự hòa hợp. Và vậy Đức Phật bảo rằng là lấy hòa hợp làm căn bản. Vậy hãy đến với nhau bằng tinh thần hòa hợp, hãy ngồi xuống với nhau bằng tinh thần hòa hợp, hãy bàn luận với nhau với tinh thần hòa hợp, hãy vui với nhau với tinh thần hòa hợp, hãy giải tán với một tinh thần hòa hợp. Đó là tinh thần của người Phật tử đó. Nói chung của cả thất chúng á. Thế mà bây giờ khi mình phá hòa hợp tăng, mình làm cho chư tăng gây chia rẽ, làm cho chư tăng bị phiền não. Mà khi bị phiền não như vậy đó, thì cái tâm tu nó bị giảm đó. Và như vậy đó, nó sẽ mất đi nhiều cái lợi ích vô cùng. Thay vì như là cái câu kể ở trong Pháp Cú nói là vui thay chúng hòa hợp đó. Khi nào mà chúng hòa hợp, đó là một cái sự vui vô cùng. Hay là vui thay tăng hòa hợp, vui thay chúng đồng tu. Và chư tăng thì hòa hợp, mà đại chúng thì cùng tu với nhau. Chẳng hạn như là cái cảnh hiện tại của mình, chư tăng hòa hợp với nhau và đại chúng thì cùng tu đó. Thì đó là những cái vui của Đức Phật. Thế khi bây giờ mình phá hòa hợp tăng, mình sẽ gây xào xáo chia rẽ. Và không phải chỉ tăng chia rẽ, và bây giờ Phật tử sẽ chia rẽ đó. Tại vì Phật tử lại cũng vậy, thương thầy này và Phật tử thương thầy kia. Mà khi Phật tử thương thầy này thì binh thầy này thì nói xấu thầy kia, mà vô tình như vậy mình lại phạm cái tội hủy báng chư tăng đó. Mà khi vì tình cảm mình thương ai, mình vì tình cảm á, thì cái gì người đó cũng trúng hết, mà cái gì của người kia cũng tầm bậy, cũng sai hết á. Cho nên khi đó mình sẽ tạo tác đủ thứ hết, rồi cứ như vậy mà leo thang cái mà chỉ trích và chê bai và bôi nhọ lẫn nhau, và vô tình như vậy cái ác nghiệp nó tăng trưởng đó. Thành chính vì như vậy cái phá hòa hợp tăng, cho nên một người mà phạm cái lỗi phá hòa hợp tăng, một người phạm tội giết cha, tức là a sát thế, phạm tội ngũ nghịch đó, một người thì làm thân Phật ra máu, và đồng thời phá hòa hợp tăng là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là thầy của a sát thế, hai thầy trò. Thế thì khi mà thọ trì bát quan trai này đó, thì tội nghiệp của nó, tội bao nhiêu cái tội chướng nó được tiêu trừ. Nó được tiêu trừ cái là vì cái lý lẽ rằng là khi mà mình thọ giới như vậy đó, thì giới nó có một cái công năng gọi là phòng phi chỉ ác đó. Cái công năng của giới đó là phòng phi chỉ ác. Mình biết phòng phi chỉ ác là gì không? Phòng là gì? Phòng là đề phòng, ngừa. Phi là gì? Phi là điều bậy bạ. Thì dù ta nói chuyện thị phi, tức là ngồi đó anh nào mà hay thích nói chuyện thị phi, tức là hay thích nói chuyện phải trái của thiên hạ đó. Thì phi là những cái gì mà sai lầm, quấy, bậy. Còn thị là cái gì mà phải, trúng. Thế thì cái công năng của giới đó, giới để làm cái gì? Giới là để phòng phi chỉ ác, là đề phòng những cái quấy của mình, là ngăn chặn trước những cái quấy của mình nếu mà nó sắp sinh. Đó. Và chỉ ác tức là chỉ là gì? Dừng, đình chỉ mọi hoạt động. Đó, tức là ngừng lại hết mọi hoạt động, chỉ là ngừng. Cho nên trong đạo Phật có pháp môn gọi là chỉ quán. Quán là quan sát, chỉ là ngừng, tức là thiền định. Chỉ quán còn gọi là thiền định hay là trí tuệ, định huệ. Định huệ còn gọi là chỉ quán. Quán là quan sát, đó là huệ. Còn chỉ đó là định. Tại vì tại sao vậy? Quán, chỉ quán tức là có nghĩa là dùng cái trí tuệ của mình quan sát, dùng cái trí của mình để quan sát. Quan sát tất cả các áp pháp để làm gì? Để gom nó lại. Đó, không có cho nó, không có cho nó lan rộng nữa, và làm ngưng nó. Đó, giống như là Na Tiên Tỳ Kheo mà nói với vua Di Lan Đà về định huệ. Khi Di Lan Đà hỏi Na Tiên Tỳ Kheo rằng là định huệ nó cái công năng của nó như thế nào, ngài bảo rằng là có bao giờ bệ hạ đi ngang qua cánh đồng người ta gặt lúa chưa? Vua Di Lan Đà bảo rằng là rồi. Thế vậy thì bệ hạ thấy làm sao? Nhà vua đáp rằng là trầm thấy một tay á thì người ta gom lúa lại, tay kia người ta lấy cái mác người ta cắt sụp nó đi. Đó. Thì Na Tiên mà cũng vậy, Đình và Huệ cũng vậy, dùng trí tuệ để gom hết các ác pháp ở nơi mình. Đó. Dùng định, dùng sức định để gom hết các ác pháp vào lại một chỗ, rồi dùng sức huệ cắt nó đi, dùng cái trí tuệ đoạn tuyệt kẻ dung ác đi. Đó. Đó là chỉ quán. Thế thì công năng của giới, giới chỉ dùng để vào phòng phi chỉ ác. Chỉ ác là làm dừng tất cả những cái ác mà mình đang còn hành. Thì do hôm nay thọ giới, mình xì tốt. Cũng như chẳng hạn, hôm nay mình thường thường mình rượu chè bê bết, hôm nay thọ bát quan trai, vì thọ giới, vì thọ bát trai giới cho nên stop, không uống rượu. Vậy đó là chỉ ác. Đó. Còn phòng phi tức là do vì mình có thọ giới rồi. Đó. Cho nên mình không có dám, bây giờ chưa khui cái chai đó nhưng mà không dám khui nữa. Đó là phòng phi. Còn chỉ ác là xưa nay đang làm mà không làm nữa. Đó. Còn phòng phi là định làm nhưng mà vì nghĩ rằng y hôm nay đang thọ giới thì thôi không làm nữa. Đó là nhờ cái phòng phi chỉ ác. Vậy thì cái gì, lấy cái gì để làm phòng phi chỉ ác? Cái sức mạnh thọ giới, do vì mình thọ giới, mình ghi nhớ các giới. Mình ghi nhớ các giới tướng. Giới tướng tức là, giới tướng là hình trạng hình thái của một giới, gọi là giới tướng. Đó. Thế thì ngũ giới, giới tướng của nó là chúng ta đều biết rồi phải không? Sát, đạo, dâm, vọng, tửu, âm tửu. Đó. Là đó là ngũ giới. Đó là giới tướng của nó. Vậy giới tướng của nó tức là đó, người ta giải nghĩa rõ ràng từng cái giới đó là cái giới gì, chẳng hạn sát là sát sinh. Đó. Như vậy đó giới tướng. Thế thì khi mà mình ghi nhớ cái giới tướng, mình kết nạp cái giới tướng nó vào tâm ý của mình và tâm thức của mình. Thì mỗi khi rằng là mình sắp sửa, ví dụ mình thấy một con muỗi, mình sắp sửa đập, cái tự nhiên mình nhớ rằng là ồ, mình đang thọ giới. Đấy, mình ngưng nó lại. Như vậy đó là tại vì mình đang ghi nhớ cái giới, thì cái giới nó tạo cho mình một cái sức phòng phi chỉ ác, và nó ngăn chặn mình. Và bởi vì mình đang kết mình đang còn nạp thọ cái giới đó vào trong tâm thức của mình, mà mình thường ghi nhớ. Mình thường ghi nhớ cái giới như vậy thì cái giới nó sẽ tạo cho mình một cái công năng phòng phi chỉ ác như thế. Thì cái công năng phòng phi chỉ ác đó gọi là giới thể. Và cái người nào thọ giới đó mà không đắc được giới thể thì người đó thọ giới như là không có thọ giới, không có phước đức gì hết. Thành ra cái người thọ giới là cố ý làm sao để đạt được cái giới thể, gọi là giới thể. Giới thể tức là cái công năng phòng phi chỉ ác, giúp cho mình phòng phi chỉ ác. Người nào thọ giới xong đó mà không có giữ giới gì hết trơn à, túi sụi, không có phòng phi chỉ ác mà cứ cái là vô ác bất tác, ác nào cũng làm được hết á. Đó. Thì đó là tại người đó không có giới thể, không đắc được cái giới thể. Cho nên cái vấn đề quan trọng nhất của thọ giới, dù là thọ ngũ giới, dù là thọ bát quan trai giới, mà cái quan trọng bát quan trai giới có một ngày một đêm mà nếu mình đắc được cái giới thể đó thì trong một ngày một đêm đó mình có thể tiêu trừ được tội chướng. Nếu mình đắc được giới thể thì vui, coi như không. Thế thì cái giới thể càng rộng càng lớn á, thì cái phước càng nhiều, thì cái sức phòng phi chỉ ác càng mạnh. Mà giới thể càng yếu thì sức phòng phi chỉ ác càng yếu, càng không có giá trị. Đó, mà cái giới thể mạnh chừng nào á thì cái phòng phi chỉ ác của mình nó mạnh chừng đó. Nếu vậy thì cái khi mình thọ bát quan trai giới, hay là mình thọ sa di giới, hay mình thọ tỳ kheo giới, phần nhiều mình phải được giới tử, phải được khai, gọi là khai đạo. Thế nhưng thói thường khi thọ bát quan trai giới á, ở chùa ít có cái vụ khai đạo giới tử. Nhưng mà nếu mà một cái giới đàn xảy ra, tức là để thọ sa di giới và tỳ kheo giới, thì trước khi thọ giới, giới tử phải được khai đạo. Được khai đạo rồi mới có cái tâm để thọ giới. Tại vì khi đó mình hiểu giới nó như thế nào và quan trọng như thế nào và ích lợi cho mình như thế nào, cho nên khi đó mình hiểu như vậy rồi, cho nên cái lúc thọ giới mình với nhất tâm thọ. Và khi mình nhất tâm thọ như vậy đó, mình mới nạp vào trong tâm khảm của mình cái giới tướng nó mạnh, và lúc đó cái giới thể nó mới mạnh. Còn khi mà mình không được khai đạo và mình không hiểu rõ cái công năng của giới, mà như hôm qua chúng ta có đề cập, chẳng khi mình chỉ đi thọ giới vì lý do vui, thì như thế đó mình đâu có để ý tới giới, mình đâu ghi nhận tới giới đó, mà do vì vậy mình đâu có giới thể, cho nên có thể trong 24 giờ đồng hồ mình thọ giới mình phạm lung tung loạn xà gầu ấy đó. Và như thế đó thì vô tình thà không thọ, thọ mà lại phạm thì lại thêm tội. Thà là không thọ mà phạm thì còn không sao đó, còn cái này thọ mà lại phạm thì tự nhiên nó thêm tội, cho nên nó không những không phước mà lại còn trở ngược, lại còn tạo thêm cái nhân duyên phá giới đó. Thế thì mình thấy rằng là giới, khi mà muốn có một cái giới thể mạnh thì phải làm sao? Khai đạo. Mà khai đạo là như thế nào? Là nói rõ cho cái người thọ hiểu được cái công ích của giới là một. Thứ hai, tại sao giữ giới? Thứ ba, giữ giới trong những trường hợp nào, môi trường nào để giữ giới? Cái người thọ phải hiểu, gọi là phạm vi giữ giới đó. Phạm vi giữ giới của mình là trong thế nào? Chẳng hạn khi mình thọ giới mình giữ giới thì vì sao mình giữ giới? Tại thế giới này có ác pháp, có thiện pháp. Giữ giới để mà tăng trưởng thiện pháp. Do công năng giữ giới, ác pháp không sinh, cho nên thiện pháp được tăng trưởng đó. Vậy thì giữ giới cái căn bản đó là để tăng trưởng thiện pháp và để diệt trừ ác pháp. Nhưng mà sở dĩ có ác đó là mình sợ mình làm ác với chúng sinh, cho nên mình phải ngăn ngừa cái ác của mình. Vậy thì chúng sinh là đối tượng cho mình giữ giới, đúng không? Mà chúng sinh chứ không phải con người. Hay nói một cách khác là chúng hữu tình. Vạn vật thì chia ra làm hai là hữu tình và vô tình. Hữu tình với vô. Thì hữu tình là mình học theo ở bên ngoài người ta gọi là động vật vậy đó. Còn vô tình nó là tĩnh vật đó. Thế thì hữu tình tức là chúng sinh. Cho nên một người mà một hữu tình giác ngộ, người đó gọi là Bồ Đề Tát Đỏa. Tức là nói tắt là Bồ Tát đó. Nói rộng là Bồ Đề Tát Tòa, còn nói tắt đó là Bồ Tát. Thì Bồ Tát là một hữu tình giác ngộ. Bồ Tát có cái ý nghĩa là như vậy, nó là giác hữu tình. Giác hữu tình có nghĩa là một hữu tình giác ngộ. Vậy thì đối tượng của mình giữ giới đó là hữu tình, để ngăn ngừa mình làm ác. Tại nếu bây giờ mình ngồi yên trong một cái xó chẳng có một người nào hết, thì mình có muốn giết người cũng không xong, đúng không? Nhưng mà mình có muốn giận ai cũng không xong. Tại có ai đâu đặng cho mình giận với lại mình giết. Nhưng mà tại mình sống xã hội đông quá, mà mình dễ giận quá, mình dễ ghét quá, mình dễ hành hạ người ta quá, cho nên chính những cái đó mình phải giữ giới. Mình phải cấm không cho mình hành hạ hay gì với ta. Vậy thì đối tượng của mình, đối tượng cho mình giữ giới đó, Đó là chúng hữu tình mà mình va chạm đó. Mà chúng hữu tình chứ phải con người, tức là kể cả loài vật, nói chung là muôn loài. Vậy thì muôn loài là đối tượng cho mình giữ giới. Chẳng hạn bây giờ mình vô, mình chỉ nghĩ giữ giới là mình giữ giới trong phạm vi cái chùa hay là trong cái đoàn thể của mình, mà tôi chỉ có giữ giới sát đối với Phật tử thôi. Còn mà tôn giáo khác là tôi sát thẳng tay á, tôi khai á, tôi khai hết á, thì không được đó. Thì như vậy đó, thì mình chỉ làm thiện trong, chẳng hạn bây giờ cái đoàn thể của mình có 100 người, và vì mình thương 100 người đó, mình giữ giới với 100 người đó thôi, thì cái giới của mình đó, nó chỉ có thiện, nó chỉ phát sinh thiện với 100 người thôi. Còn 1 tỷ người khác đó là mình vẫn phát sinh ác. Và như vậy mình chỉ có công đức đối với 100, nhưng mà mình thất đức đối với cả tỷ. Nhưng nếu bây giờ cái công năng giữ giới của mình nó phát sinh ra hết tất cả chúng hữu tình đều là đối tượng giữ giới, và như vậy thì mình đâu còn sót cái gì để mà mình phạm cái ác nữa. Cái ác không có một cái cách gì để phát sinh, và giới như vậy mới viên mãn. Mà giới viên mãn thì định viên mãn, định viên mãn thì huệ viên mãn, nó luôn luôn như vậy. Giới mà không tròn đủ á, thì cái sức định không tròn đủ, mà sức định không tròn đủ thì cái huệ không có tròn đủ. Bởi vì đối với mấy người này thì mình thương mến và tử tế tốt, đối với người khác mình ác đó, cho nên mình vẫn chịu cái quả tử tế và cái quả bị ác của cuộc đời của mình. Nó vẫn có thịnh suy, nó vẫn có vui buồn khổ sướng là vì như thế. Thế thì khi mình phải hiểu là phạm vi giữ giới của mình là tất cả chúng hữu tình, bất kể là tôn giáo nào, bất kể là đen vàng đỏ trắng, bất kể là hai chân bốn cẳng gì đó đều là đối tượng cho mình giữ giới. Và như thế thì cái giới thể nó mới mạnh. Và rồi chưa đủ, hữu tình giữ thôi, vô tình có cần giữ giới không? Mình có cần giữ giới đối với vô tình không? Mình cần giữ giới đối với cái bàn không? Cần không? Không cần. Cần là tại sao cần? Hả? Vậy hả? Tức là mình không có quyền, mình không có quyền làm cho cái bàn bị chầy. Nếu mà mình làm cái bàn bị thương, đó là mình cũng là phạm giới hả? Phải không? Mình được quyền lao lên cái bàn, mình được quyền để tập lên cái bàn nó đau, nặng. Phải vậy không? Chứ làm sao? Không được làm cho mau hư. Đó là giới của mấy người tiết kiệm thôi. Để cái gì đó xài cho nó lâu. Rồi cái áo mà mình bỏ vô mình giặt, rồi cái máy nó nghiến, nó cầu cái áo tụ nghiệp, nó đau méo mó hết trơn này. Xong rồi mình lại còn lấy bàn là mình ủi nó nóng chết đi. Đó. Không, giữ giới đến cái phạm vi giữ giới của mình là tất cả hữu tình rồi ha. Cái đó là giới thể mạnh quá rồi. Nếu người nào mà có thể giữ được tất cả một loài như vậy đó là người đó đủ thành thánh rồi. Nhưng mà chưa xong. Đến vô tình mình cũng giữ giới nữa. Nhất hết thảy vô tình cũng là đối tượng giữ giới. Mà cộng cả hai cái như vậy là chẳng còn có cái gì mà không phải là phạm vi giữ giới của mình nữa hết. Đó là giới trọn vẹn. Mà tại sao vô tình mình phải giữ là giữ như thế nào? Chẳng hạn bây giờ những cái vô tình nó là như thế này, không phải mình thương nó mà là như thế này, mà là bởi vì nó là những nguyên tố phát sinh cái ác cho mình nữa, mà cũng là những cái nguyên tố chính phát sinh cái thiện cho mình. Chẳng hạn mình thấy một cái đồng hồ đẹp, mình sinh tâm tham, rồi mình nhìn trước nhìn sau, hay người nào bỏ quên, mình thấy nó cũng tốt thì mình bỏ túi, mình làm lơ, mình không ăn cắp thiệt, nhưng mà bỏ túi nhặt được mà tôi làm lơ thôi. Thì dù như thế thì mình trấn an mình bằng cái cách như vậy. Rồi hay chẳng hạn như là mình ham ăn một cái gì, mình ham rượu, hay là mình ham ăn một cái món gì đó, hay là mình ham uống một cái thứ gì, hay mình ham hưởng cái gì, hay mình ham một cái cà rá hột xoàn đó. Và chính vì những khi mình ham một cái cà rá hột xoàn đó mà mình tạo biết bao nhiêu cái ác đó. Biết vì một cái đó mà chẳng hạn như là tham nhũng hối lộ, làm đủ thứ chuyện đấy, tham nhũng hối lộ, cho nên làm những cái chuyện bất công, người ngay thì làm thành tội, người tội thì cho làm thành ngay đó. Rồi chính vì những cái vật chất như vậy đó mà người ta mới sinh ra bao nhiêu cái ác nghiệp. Cho nên vì như vậy, đối với tất cả những cái vật vô tình như vậy, mình cũng phải chế ngự cái tâm ham thích, ham muốn hay là ghét của mình. Mình phải dùng nó bình đẳng. Cho nên vì lẽ như vậy, ăn quá đường cũng vậy đó. Cho nên tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Điều thứ ba là phải đề phòng khi tham sinh cái tâm tham ăn, nó là căn cội của tội lỗi. Đó. Tại vì mình đừng có nghĩ nó là cái ác nhỏ. Bởi vì không có ác nhỏ, không có ác to. Ác to nào cũng sinh từ ác nhỏ. Một cái đốm lửa bé xíu như vậy thôi, nó đốt cháy sạch một khu rừng. Một giọt nước mà cứ cho chảy hoài, thét nó cũng thành ao hồ, nếu nó không ngừng. Cái gì nó cũng vậy. Không có một bước thì không thành ngàn dặm. Đó. Mình phải nhớ như vậy. Nếu không có một bước đi thì nó không thành được một ngàn dặm được. Cho nên mình coi một bước là ít, nhưng mà quan trọng lắm. Bởi vì một bước nó mới đóng góp lên được cả vạn dặm. Đó. Thế thì chính mình phải hiểu như vậy. Thế bây giờ đối với lại cái món mà mình ăn ngon, bây giờ mình cũng phải chế ngự cái ham muốn nó. Đối với cái mình ghét bỏ, mình không thích, mình thấy cái món đó là mình giận, mình bảo tôi đã ghét ăn cái thứ đó rồi mà cứ đem nó lên. Đó. Thế bây giờ mình cũng phải tập một cái tâm bình đẳng, tức là giữ cái giới trong cái đó, tức là phòng cả. Tại vì phòng phi chỉ ác cũng phải là phòng thân thôi, phòng cả ý, khẩu và thân. Và nhiều khi vì vật chất mà người ta đánh nhau, vì vật chất mà người ta gây nhau, mà cái đó còn nhiều nữa, còn mạnh nữa. Đó. Là vì tham muốn, vì tranh giành. Cho nên bây giờ đối với vô tình cũng vậy, vật vô tình cũng vậy, mình phải chế ngự tất cả những cái dục vọng của mình ở nơi vật chất. Cho nên một ly nước đó, một viên kẹo, nó cũng đều là cái đối tượng giữ giới cho mình, đối tượng cho mình chỉ giới. Và khi như vậy, sum la vạn tượng ở trên trần gian này không một mảy may nào không phải là một đối tượng chỉ giới. Và khi một người nào chỉ giới á, hay một người nào thọ giới á, bát con trai giới trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải hiểu ý thức như vậy. Và chỉ trong 24 tiếng đồng hồ, chứ không phải bắt mình là tận hình thọ. Nếu tận hình thọ thì mình thấy mỏi mệt quá. Đó. Nhưng mà có 24 giờ đồng hồ, mà trong đó mình ngủ hết 8 tiếng, còn có 16 tiếng giữ à. Có 16 tiếng là quá ít à. Đó. Mà nếu mà mình chịu đựng không nổi nữa, thì coi như là hết vô phương. là không còn có cái cơ may gì để mà phòng vi chỉ ác được nữa hết á. Đó. Thì chính vì Đức Phật nghĩ như vậy, cho nên Đức Phật mới phương tiện cho một ngày. Nhưng mà một ngày đó, tuy là nó ít, nhưng mà mình biết là cái công năng của nó mạnh. Mà một ngày đó, nó chưa hẳn là một ngày. Bởi vì cái đó nó là nhân, nó sẽ tạo cái quả. Một ngày đó nó sẽ sinh một ngày khác nó sẽ sinh một ngày khác. Cho nên một ngày đó nó như một bước để nó tạo nên cái vạn dặm. Đó là Phật quả. Mà nếu không có một cái mà là một lần mà nghĩa là sử dụng cái giới đến mức tối đa như vậy đó, thì không thể nào mà về sau này có thể đạt được đến cái giới viên mãn, tức là cụ túc giới được hết ạ. Đó. Cho nên vì như thế, cái khi mình thọ giới mình phải hiểu như vậy. Vậy thì nhất thiết khi mình thọ như vậy, thì chính vì như vậy cho đến vô tình mình cũng phải giữ giới. Mà tại vậy mới phát sinh những cái giới mà không có trang điểm, trang sức gì đó. Bởi vì tất cả những cái thứ như vậy nó đều có thể gây họa hoạn cho mình mà mình hay. Nói ví dụ trong cái tâm thức con người, bởi vì mình ở thế giới này gọi là dục giới, trong tam giới mình là dục giới. Cái này cấp 2 biết hết rồi phải không? Đó. Và dục giới sở dĩ gọi là dục giới, sao gọi là dục giới? Công tử. Hả? Ham muốn nhiều cũng là một cách, nhưng mà định nghĩa cho chính xác theo kinh, đó là định nghĩa theo một cái cũng chúng, nhưng mà thì cái ham muốn nhiều cho nên gọi là thế giới này thế giới dục. Thế cứ việc nói chứ gì không dám nói, cái gì mà mắc cờ nữa không biết nữa. Quá thì chật thì sửa. Heo. Ừ. Thế căn bản của thế giới này có hai món mà người ta không thể ly được, mà khó ly, đó là thực dục, tức là cái dục về ăn, và dâm dục, là cái dục về sắc. Đó. Và chính vì như thế đó mà thế giới này, cái cõi này được đặt tên là dục giới. Được đặt tên là cõi dục, là hai cái món người ta khó chừa. Thì trai là để cai cái thực dục đó. Giới kia đó là để cai cái dâm dục đó. Mà tại vì mình có dứt đi cái nhân của cái quả dục giới, mình mới có thể siêu tam giới được, mình mới có thể lìa cõi dục giới được đó. Còn nếu mình vẫn còn những cái nhân tố để thành, cũng giống như là bây giờ mình chỉ phát nguyện cầu Phật, tối ngày mình làm đủ mọi chuyện thiện, mình cầu với Đức Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, con chỉ có làm thiện về để con được cái hồi hướng công đức là ăn được ngủ không à, cho nó sướng. Thì kiếp sau mình sẽ được cái công đức đó, là thành con heo, ăn ngủ tưng bừng, tại vì cái nhân quả. Còn nếu mà mình thích trau dồi trí tuệ thì cách gì mình thành con heo được, tại vì heo nó nếu trau dồi trí tuệ thì đâu có là heo. Đó. Thế thì cái nhân nào nó sinh cái quả nấy thôi. Đó. Thế thì cái nhân mà phát sinh cái thực dục với cái dâm dục nhiều đó, thì cái nhân đó là để cái quả tái sinh trong vòng dục giới. Mà trong dục giới có lục đạo. Dục giới là bao gồm lục đạo đó. Mà trong lục đạo đó thì đã có hết ba cái khổ. Mà không phải ba cái khổ, đó 6 cái đều khổ. Có cái thiên nó còn may một chút. Nhưng mà chư thiên khi hết thời nó cũng khổ lắm. Khi mà ngũ suy tướng hiện, khi mà ngũ suy tướng hiện là cũng sắp sửa đọa tới nơi rồi đó. Còn cõi nhân thì mình cũng biết rồi, cũng chẳng sướng gì. Đó. Tu la thì nó còn khổ hơn nhân nữa. Tu la nó đánh nhau, nó sân si ghê lắm. Thế giới của Tu La là thế giới của quỷ thần. Rồi còn ba cái đường ác kia thì khỏi nói. Ba đường ác kia là ác đạo, đó là khổ ghê lắm, là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Thế thì khi còn luân hồi ở trong dục giới thì con người ta vẫn phải chịu bao nhiêu cái nỗi khổ. Bởi vậy muốn ly dục giới thì phải phát sinh những cái nhân. Muốn rời dục giới thì phải đoạn tuyệt những cái chủng tử mà tạo mình thành dục giới. Cũng như hết muốn thành heo thì dĩ nhiên phải cai ăn và ngủ bớt đi. Phải cai những cái thứ đó đi. Còn nếu mà mình chỉ ước ao như vậy, hoặc giả là mình tu hành, mình cầu nguyện với chư Phật mà là cầu sao cho con trường thọ sống lâu hoài, làm bao nhiêu công đức, chỉ cầu như vậy thôi, kiếp sau cũng được, mà sinh thành con rùa. Tại vì chỉ trường thọ thôi, nhưng mà không có trí tuệ, không có gì hết trơn, mình có hồi hướng mấy cái đó thì mình sẽ được như ý, thành con rùa, sống thiệt là lâu để mà khiêng cái vỏ thiệt là nặng, không có ích gì hết á. Đó. Thế thì Thế thì chính vì mình biết như vậy cho nên trong trai đó, trai giới đó, thì trai đó là để đoạn cái thực dục, và giới đó là để đoạn cái dâm dục. Thế khi mà trong những cái giới, trong bát quan trai giới này có mấy cái giới sau là giới trang điểm đó, trang điểm tô bôi son chét phấn rồi múa hát và cố ý xem nghe đó. Một đằng là tự múa tự ca, một đằng là cố ý xem nghe đó, thì là đều bị cái tội là tại vì những cái thứ đó, là tất cả những cái nhân duyên đó nó có cái yếu tố là nó phát sinh, một là từ dục, hai là nó gợi dục, nếu nó không từ thì nó cũng gợi dục đó. Thành chính vì rằng là ngưng những cái thứ đó đó thì là đoạn được từ cái nhân, ngay từ cái nhân. Bởi vì sao? Như thói thường Đức Phật mà dạy Ubaji á, Đức Phật thì có đủ kinh dạy, chẳng hạn như thiện sinh là dạy cho Ubatak, hay còn gọi là kinh Ubatak giới này, Ubatak đó. Còn dạy cho nữ thì chẳng hạn như là kinh Ngọc Gia Nữ, nó ví dụ như vậy ha. Đó. Thì Đức Phật dạy cho người nữ hay là dạy cho người nam, Đức Phật dạy đủ hết á. Thế thì khi một người nữ cũng vậy, nếu mà lấy cái giới để mà tu thân á, thì người đó sẽ có cái phước. Mà nếu lấy cái sắc để bồi thân á, người đó sẽ bị cái họa. Tại sao vậy? Tại vì nếu bây giờ mình lấy cái sắc á, để mà mình khoe thân á, tại vì mình nghĩ rằng là thế mình có cái sắc mà tốt á, thì lắm kẻ nó theo đó. Nhưng mà mình quên đi một cái là khi mình có cái sắc á, lắm kẻ theo, mà lắm kẻ đó đó, 100% kẻ đó đó đều là dân chuộng sắc thôi đó. Mà cái đó đó theo tinh thần đạo nho á, thì nói rằng là trong bách hạnh của kẻ sĩ, cái hạnh biết nhất, căn bản nhất của một người trượng phu nam nhi đúng đắn đó, là cái háo sắc. Bởi vậy cho nên ông Hứa Doãn, một nhà nho nổi tiếng lắm, khi ông lấy vợ về đó, hồi xưa lấy vợ cha mẹ gả cho mà ông đâu có chọn đâu, ông đâu có biết mặt vợ. Tới cái bữa làm đám cưới đêm tân hôn, ông mới mở cái màn che mặt vợ ra, thất vọng. Vợ mình bình thường quá, không có cái gì, mình giỏi như vậy lấy cái cô vợ gì mà không có được đẹp mấy, bình thường quá, không xấu cũng đẹp mà bình thường, dưới cái mức mà mình có thể được. Thế ông buồn liền, ông có vui không có cười nữa. Rồi cái ông ra ông ngồi kiểu bình thường, mà ông còn hỏi vợ ông một câu nghe có vẻ nghĩa là khi rể. Đàn bà có tứ đức vậy chứ nàng đây không biết có mấy đức. Tứ đức đó là gì? Tứ đức đó là công, là dung, ngôn, hạnh. Đó, công tức là những cái nghề khéo, chẳng hạn như may vá, nấu ăn. Dung là nhan sắc. Ngôn là lời nói có nhẹ nhàng không. Đó, hạnh là có nết na, thủy mị không, hay là lấc cấc như thằng con trai. Đó. Thế thì mới hỏi là công, dung, ngôn, hạnh. Đó, công dung ngôn hành vậy đó. Thì cái bà này bà nghe ông này hỏi mỉa mai về, bà mình đáp rằng là nữ có tứ đức nhưng mà thiếp đây chỉ thiếu có một thôi là dung, còn ba kia thì có đấy. Và xin hỏi chàng là kẻ sĩ có bách hạnh chứ chàng có mấy hạnh? Ông này chưa kịp trả lời, bà trả lời dùm, bà bảo là trong bách hạnh cái bết nhất, cái đầu tiên hết đó. Kẻ sĩ cái bách hạnh đầu tiên là cái hạnh không háo sắc. Bà nói vậy, tức là không có xét người ta qua cái sắc đẹp đó, mà chỉ xét qua cái hạnh thôi, vậy mới gọi là hạnh chứ. Nhưng mà thấy chàng đấy có vẻ ngay cái hạnh đầu là thấy bết rồi. Ông này nghe vợ nói như vậy, không những không nổi giận đánh vợ mà còn vòng tay lại xin lỗi. Và từ đó ông quý bà vợ ông lắm đó. Ông coi là thiệt là may mắn có người vợ như vậy. Thế thì trở lại, thế thì khi mà mình dùng sắc, tức là mình chỉ nhử để câu, để mồi những cái kẻ háo sắc đến với mình, tức là những kẻ mà bị chê như vậy đó. Và tất nhiên háo sắc thì khi có sắc này thì nhào tới, có sắc hơn thì lại bay đi đó. Và như vậy dĩ nhiên rằng là những người xung quanh của mình toàn là những người không được chung thủy, không được tốt mấy. Và mình kết với nhân duyên với toàn như vậy không à, thì là cái hạnh phúc của mình nguy hiểm lắm, mong manh lắm. Nhưng nếu bây giờ mình đoạn tuyệt những cái như vậy mà mình chỉ trau dồi mình bằng cái giới và cái đức hạnh, thì một người nào mà người ta cảm mến mình qua cái đức hạnh của mình, mà người ta tới gần mình, và những người mà tới gần mình vì cái đức hạnh thôi chứ không phải vì cái sắc bề ngoài, thì tất cả những người đó đều là người tốt. Và thật là may mắn cho mình, những xung quanh mình toàn là người tốt, những người thích hạnh. Và vậy cái sắc theo thời gian nó suy tàn, cái hạnh theo thời gian càng ngày nó càng tăng trưởng. Cái nết, khi người ta ở gần nhau lâu á, thì cái mà làm cho người ta thích mến nhau hơn là ở cái nết, ở cái hạnh, ở cái thái độ, cái tính tình, không phải sắc nữa. Thế thì mình thấy như vậy đó để mà mình biết rằng là đó là những cái lý lẽ tại sao Đức Phật đặt ra những cái giới như vậy, những cái giới để ngăn chặn như vậy. Đó là Đức Phật ngăn chặn từ nhân, bởi cái gì muốn trị thì phải trị ngay từ nhân, từ nó manh nha, từ nó mới phát. Bệnh cũng vậy, căng xe mà khi mới biết phải đi chữa liền, đừng có để đến thời kỳ thứ ba mới đi chữa thì quá trễ rồi, thì không cách gì chữa được nữa. Thế thì tất cả những cái nguyên nhân tham dục cũng vậy nữa, mà cái tham dục còn mạnh hơn là căng xe nữa. Đó. Bởi vì con người ta sinh ra là tự nhiên nó có dục rồi. Thế thì vì giữ trai giới như vậy đó, cho nên cái giới đức nó phát sinh. Vì khi giới thể của mình nó mạnh mẽ đến độ mà dung la vạn tưởng hết thảy nó đều là đối tượng giữ giới của mình á, thì mình không thể nào tạo ác được nữa. Mà nó có công năng phòng vi trì ác thì mình không thể nào tạo ác được nữa. Mà khi mình tạo ác nữa thì tất cả các ác nó bị dứt đó, và bao nhiêu cái thiện nghiệp đó của mình nó phát sinh. Và mình biết một cái căn bản nhất đó của cái chuyện mà là nhân quả trả quả, là dù cho cái nhân quả, cái tội quả đó mình vẫn phải trả đi chăng nữa, nhưng mà nó không phải là trả. Một khi